chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay 2 tháng 9 là Tết độc lập của cả dân tộc. Những con đường từ thành thị tới các vùng nông thôn, miền núi tới hải đảo đều nhuộm một màu đỏ thắm của sắc cờ hoa. Những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào, xúc động, trân trọng những ngày tháng lịch sử hào hùng, những thành quả cách mạng to lớn của toàn dân tộc dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày này cách đây 78 năm, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2023, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. Từ mùa thu cách mạng năm 1945, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, dân tộc Việt Nam đã kiên cường anh dũng trải qua nhiều cuộc trường chinh vô cùng gian khổ ác liệt với sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về quyền độc lập, tự do, quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam, thể hiện cho khát vọng cháy bỏng không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Trong dịp thiêng liêng này, không khí của thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, địa danh đã trở thành nơi lắng hồn núi sông ngàn năm thiêng liêng, tự hào của mỗi người con đất Việt.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn, trong đó có đoạn: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Trong ngày lịch sử cách đây đúng 78 năm, bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Kể từ cột mốc ấy, từ thân phận nô lệ, người dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước và có quyền quyết định vận mệnh của mình.
Gần 8 thập kỷ qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn, kết nối muôn triệu người con đất Việt sát cánh bên nhau, vươn cao cờ đỏ sao vàng, vượt qua muôn ngàn gian khó, giành được những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó chính là điểm tựa quan trọng để chúng ta hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030 và 100 năm thành lập nước năm 2045, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
Bộ bình ca đeo giang đeo khê nghĩa lộ sơn ca sông lô đoàn hồ đồng hai tiếng còn vang lời yên thề bình chi thiên hoi lửa ngũ trời ca.
Thưa quý vị, nhân dịp này nhiều hoạt động đã diễn ra trên cả nước để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là những màn pháo hoa rực rỡ sẽ diễn ra tại hai điểm ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối hôm nay.
Chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Tối nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm. Điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Chương trình bắn pháo hoa bắt đầu lúc 21 giờ và sẽ kéo dài 15 phút.
Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, tối nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố theo khung giờ. Thành phố cũng khuyến cáo người dân không được phép dừng đổ tập trung trên các khu vực cầu và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.
Ngoài bắn pháo hoa, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều điểm vui chơi trải nghiệm miễn phí nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Một trong những điểm hút khách nhất đó là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên là hôm qua, trụ sở đã đón 800 khách tham quan, bao gồm học sinh, giáo viên, người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó là chương trình thả khinh khí cầu diễn ra trong khung giờ từ 6 đến 9 giờ và 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, hai ngày 2 và 3 tháng 9. Riêng từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi ngày sẽ là đêm qua đăng khinh khí cầu. Bắt đầu từ sáng hôm nay thì người dân và du khách đã được nhìn ngắm những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc bay lên bầu trời. Khác với năm ngoái thì năm nay khinh khí cầu sẽ không kéo quốc kỳ. Thay vào đó, một khinh khí cầu in hình quốc kỳ cao 18m với đường kính 14m sẽ là điểm nhấn của chương trình năm nay.
Hôm nay 2 tháng 9, khu du lịch văn hóa Suối Tiên có chương trình tặng 1.000 vé tham quan cho du khách đến sớm nhất, kỳ vọng đón khoảng 60.000 đến 70.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Công viên văn hóa Đầm Sen cũng triển khai hàng loạt hoạt động hoàn toàn miễn phí trong 4 ngày nghỉ lễ.
Còn tại Hà Nội, nhằm phục vụ cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ thì không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội sẽ hoạt động trong cả 4 ngày nghỉ lễ. Thời gian hoạt động cũng kéo dài hơn và từ 7 giờ cho đến tận 24 giờ. Còn các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội sẽ mở từ 19 giờ đến 24 giờ từ nay đến ngày 4 tháng 9.
Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác trong dịp nghỉ lễ như là làm văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tổ chức chuỗi hoạt động du tích độc lập, khu di sản Hoàng thành Thăng Long thì mở tour đêm, đêm hoàng cung miễn phí cho khách dưới 5 tuổi.
Chương trình biểu diễn Người Mông xuống phố và chương trình nghệ thuật Rạng rỡ quê hương đã được huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức vào tối hôm qua.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm lễ Quốc khánh 2 tháng 9, huyện Mù Cang Chải tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc phong phú từ hôm qua cho đến ngày 4 tháng 9, như là tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc trên địa bàn huyện. Một số hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong huyện, đặc biệt là dân tộc Mông.
Tại Đà Lạt, với sự chuẩn bị đồng bộ và chỉnh chu từ các cấp thì Đà Lạt không xảy ra tình trạng quá tải trong ngày hôm qua và tự tin có thể phục vụ thêm gấp đôi lượng du khách tới tham quan.
Để đảm bảo công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm.
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các tuyến đường chính tại thành phố Đà Lạt thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi, trong khi hầu hết hàng quán kinh doanh khách sạn, khu điểm du lịch nổi tiếng không rơi vào tình trạng quá tải, mới hoạt động khoảng 40% công suất. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hoạt động cũng diễn ra chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Tại quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Phong Điền, tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công Quốc khánh 2 tháng 9 và trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9.
Tại Ninh Kiều, đại biểu dự buổi họp mặt ôn lại những mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu bật những thành tựu đạt được thời gian qua, khẳng định quyết tâm xây dựng và phát triển địa phương xứng tầm là đô thị trung tâm. Dịp này có 150 đồng chí cao niên tuổi Đảng được trao huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ô Môn phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xây dựng và phát triển quận Ô Môn với tốc độ phát triển kinh tế khá cao. Tại buổi họp mặt, quận ủy Ô Môn đã tổ chức trao huy hiệu 75, 60, 55, 45, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên. Trước đó thì quận Ô Môn, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, tưởng nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Ở huyện Phong Điền, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo huyện ủy đã trao huy hiệu 30 năm, 40, 50, 55, 60 năm và 70 năm cho 11 đồng chí cao niên tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện. Trước khi diễn ra buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Phong Điền cùng các ban ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã thị trấn đã dâng hương tại khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào ở xã Trường Long.
Chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp với Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ đã tổ chức chương trình quét dọn, vệ sinh thu gom rác trên địa bàn huyện.
Các lực lượng đã tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt đang được tập kết trên các cầu và các hố tập kết dọc theo tuyến lộ 4 tổng 1000 đoạn qua xã Trường Xuân đến ngã tư Đông Thuận, làm vệ sinh khu vực từ chợ Thới Lai đến cổng trường trung cấp nghề thị trấn Thới Lai, với tổng chiều dài 11 km, tổng lượng rác thu gom là khoảng 6 tấn.
Cụm hoạt động số 2 huyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp cùng với chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ tổ chức trồng cây xanh trên tuyến đường thuộc đội sản xuất số 2 và 3 ấp 4 xã Thành Phú.
Sau lễ phát động thì hơn 100 cây xà cừ đã được trồng trên tuyến đường trục thuộc đội sản xuất số 2 và số 3 của công ty, qua đây góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, cải thiện không khí và chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, giúp địa phương nâng chất tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tại phường Phú Thứ, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng phối hợp đăng cai tổ chức giải bóng chuyền năm 2023 với sự tham gia của 9 đội.
Với không khí vui tươi phấn khởi nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Cái Răng, các đội chơi đã cống hiến cho người xem những trận đấu hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội bóng chuyền đến từ phường Hưng Phú.
Cùng thời gian này, tại sân bóng chuyền 586 phường Phú Thứ cũng diễn ra giải đấu giữa 12 đội bóng địa phương với các đơn vị kết nghĩa. Trong số các vận động viên tranh tài còn ghi nhận sự có mặt của vận động viên nước bạn Campuchia trong giải đấu giao lưu này. Kinh phí trao thưởng cho các đội bóng đạt thứ hạng cao do sân bóng 586 tài trợ. Văn phòng huyện ủy Phong Điền tổ chức hội thao giao lưu giữa các văn phòng huyện ủy, quận ủy chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9.
Hội thao với sự tham gia của hơn 60 vận động viên là cán bộ công chức thuộc văn phòng huyện ủy Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và quận ủy Ô Môn, được chia làm 4 đội tham gia thi đấu các môn cờ tướng, sút bóng vào khung thành, đôi hiên ngàn dặm. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba lần lượt cho các đội đạt thành tích ở các môn thi đấu.
Quý vị tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả mô hình hũ gạo tình thương. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức trao tặng gạo cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã vận động trao tặng 1.000 kg gạo cho 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, mô hình hũ gạo tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã lan tỏa đến tất cả 11 phường, hỗ trợ cho nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động trao trên 15 tấn gạo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền tổ chức chương trình tặng quà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Chương trình đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần gồm một bộ mùng mền, 10 kg gạo, một thùng mì và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác, giá trị khoảng 350.000 đồng, được Hội Phụ nữ và chi đoàn Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Cần Thơ vận động. Tổng giá trị đợt trao quà lần này là hơn 17.500.000 đồng. Chương trình nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Còn trên địa bàn quận Bình Thủy, phóng viên Kiều Nương ghi nhận và cho hay, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo. Một trong những hoạt động trọng tâm là công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp họ an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.
Đã 73 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời được ở trong căn nhà mới xây, khang trang, còn thơm mùi sơn. Ông Lưu Văn Ngoan ngụ khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, không giấu nổi niềm vui. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, bản thân lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Vợ chồng người con trai không có việc làm ổn định, điều kiện gia đình hết sức khó khăn, không có khả năng sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp. Cho nên nếu không có sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương, thì không biết đến bao giờ gia đình ông mới có nhà mới để ở. Căn nhà được xây dựng mái tôn, vách tường, nền lót gạch men, kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình góp vào. Ông Ngoan tâm sự.
Do kinh tế gia đình bị suy sụp, đi làm thuê làm mướn cũng hết mấy chục năm rồi, tuổi già, sức yếu, như vậy mới trở về quê trồng trọt, chút đỉnh để kiếm sống qua ngày. Nhà cửa thì siêu dẻo, muốn sửa sang cất lại nhưng không thực hiện được, nhờ chính quyền địa phương cùng Mặt trận hỗ trợ cho chúng tôi xây cất lại một ngôi nhà khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng hơn bao giờ hết. Nên là xin cảm ơn các cấp lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể.
Những gia đình được chọn xây dựng nhà đại đoàn kết thật sự là những hộ gặp khó khăn về nhà ở, được địa phương rà soát và xem xét, được các ngành các cấp và người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Chị Quỳnh Kim Yến ngụ khu vực Bình Phó A cùng ngụ phường Long Tuyền cũng là một trong những trường hợp vừa được trao tặng nhà đại đoàn kết.
Dạ em thấy vui, em thấy cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho mẹ con em được ngôi nhà ấm cúng. Có ngôi nhà vậy mẹ con em thấy nó hạnh phúc, với lại con em nó cũng có chỗ nơi ăn ở đàng hoàng. Dạ bề ngang 4 mét, chiều dài 8 mét là chị. Dạ đất của mẹ cho.
Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã xây dựng được 54 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với số tiền hỗ trợ mỗi căn từ 50 đến 80 triệu đồng. Đến nay đã bàn giao 28 căn, các căn còn lại đang trong giai đoạn thi công, dự kiến cuối tháng 9 sẽ bàn giao. Từ đó sẽ giúp các hộ có nơi ăn, chốn ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy chia sẻ.
Cũng rất mong là các hộ gia đình mình đã có một cái căn nhà khang trang thì các hộ tiếp tục gìn giữ, tu sửa để mà mình sử dụng lâu dài. Đồng thời thì chúng ta tiếp tục phấn đấu để vươn lên cho khá giàu bằng sớm riền. Đồng thời thì cũng mong là đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường cũng như là cấp ủy chính quyền cũng như là các cái khu vực thì chúng ta tiếp tục quan tâm, vận động xã hội hóa để chăm lo cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để làm sao bà con mình ngày càng phát triển, ổn định cuộc sống.
Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo khó khăn về nhà ở là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là niềm vui nhân đôi để tiếp thêm sức mạnh, động viên khuyến khích các hộ hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, xác định bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, huyện Thới Lai đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là nâng cao nhận thức người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó, ngày càng có nhiều người đăng ký tham gia, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Cô Son.
Các xã Thới Tân, Trường Xuân A và Trường Xuân B nhiều năm liền là điểm sáng trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện Thới Lai. Đặc biệt 8 tháng của năm nay, xã Thới Tân có 4.767 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 84% độ bao phủ vượt so với kế hoạch. Ông Lê Văn Nhớ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Tân cho biết.
Để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chỉ tiêu thì đảng bộ cũng xác định đây là một chỉ tiêu quan trọng cần phải đạt được. Do đó thì ngay từ đầu năm cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy chỉ đạo các ấp và chi bộ ban nhân dân rà soát nắm chắc về cái đối tượng tham gia bảo hiểm để có cái kế hoạch vận động cho phù hợp, tăng cường cái công tác tuyên truyền đến người dân. Mà qua nhiều lần vận động bà con dần dần đã hiểu, thực hiện rất tốt về cái chính sách bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Văn Bình ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng đã có hơn chục năm nay đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả 5 thành viên trong gia đình. Ông Bình chia sẻ, nếu so với trước đây thì bây giờ bảo hiểm y tế đã thông tuyến, trang thiết bị y tế từ huyện đến cơ sở cũng được nâng cấp. Còn khám dịch vụ thì chi phí cao nên bệnh nhân khi đến khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Cái lợi ích mà tham gia bảo hiểm y tế là về phía gia đình tôi thấy rất là coi như có lợi ích. Nếu bình thường thì coi như mình nghĩ nó cũng không có gì. Mà khi là coi như bệnh tình mình đó là coi như nó có nặng nề hơn thì cái bảo hiểm y tế nó có thể nó gánh chịu tiếp tay gia đình. Hiện là coi như nó tốt được gì đó thì coi như kể cả là gia đình hoặc người xung quanh nó thấy cái lợi ích đó là tham gia bảo hiểm.
Năm nay chỉ tiêu đề ra của huyện Thới Lai là đạt 92,45% độ bao phủ bảo hiểm y tế trong toàn dân. Kết quả qua công tác tuyên truyền vận động, đến ngày 30 tháng 8, toàn huyện đã có 86.216 người đăng ký tham gia, đạt 80,46% kế hoạch, tăng 1.800 thẻ, tương đương 1,62% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả đáng khích lệ này, ông Lý Quốc Việt, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thới Lai cho biết thêm.
Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, nhưng là để thực hiện được nhiệm vụ chính trị là phải hoàn thành cái nghị quyết của Hội đồng nhân huyện và chỉ tiêu của thành phố giao, thì ngành bảo hiểm xã hội thứ nhất chỉ đạo sâu sát kịp thời, Ủy ban nhân huyện là đều có tổ chức họp trực tuyến các cái ban ngành, ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân của huyện, nắm được cái số lượng cụ thể của từng xã để đôn đốc những cái người mà đã hết hạn mà chưa tham gia lại cho từng xã, từng ấp, từng đại lý để mà tiếp tục là đi là tuyên truyền vận động.
Như vậy, trong 3 tháng còn lại của năm nay, để hoàn thành chỉ tiêu 92,45%, tương đương 107.160 người tham gia, huyện Thái Lai còn phải vận động thêm 12.854 thẻ, tương đương 11,99% dân số tham gia. Để hoàn thành chỉ tiêu đúng theo kế hoạch, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Thái Lai cho biết thêm về cách thực hiện như sau.
Từ đây đến khoảng tháng 11 thì huyện phấn đấu phải hoàn thành cái chỉ tiêu là của thành phố giao. Chúng tôi cũng có một số cái giải pháp. Cái trước hết là phải tập trung chỉ đạo và tuyên truyền vận động là bà con nhân dân tham gia cho bảo hiểm y tế, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cái ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng là trong đoàn viên hội viên chúng nhân dân, chỉ đạo cái ngành y tế đó tiếp tục tăng cường chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám điều trị bệnh cho người dân, tạo cái sự hài lòng của người bệnh để từ đó mà họ thấy rằng tham gia bảo hiểm y tế được đảng nhà nước là quan tâm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tác động rất lớn đến cái công tác cái vận động bảo hiểm y tế của chúng ta.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Bão số 3 gây gió giật cấp 15 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cảnh báo dông lốc sét mưa đá cục bộ khu vực Nam Bộ.
Kiên Giang, du khách đi chơi lễ bất ngờ vì thời tiết xấu, tàu đến các đảo phải tạm dừng.
Dịch bạch hầu ở Hà Giang đã có 2 người chết, Hà Nội 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
8 tháng chi gần 2.200 tỷ đồng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên.
Trong phần tin thế giới, ông Tharman Shanmugaratnam đắc cử Tổng thống Singapore. Cựu Thủ tướng Thaksin được ân xá, chỉ phải thực hiện án tù 1 năm. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Giang thông tin đến ngày 1 tháng 9, huyện Mèo Vạc ghi nhận 32 ca nghi ngờ mắc bạch hầu, trong đó có 2 bệnh nhân diễn biến nặng và đã tử vong. Tất cả bệnh nhân xác định và nghi ngờ mắc tập trung tại 8 xã thị trấn, nhiều nhất là xã Khâu Giai với 14 ca. Hiện thì 30 bệnh nhân nghi ngờ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.
Một số bệnh nhân có biểu hiện ban đầu như là sốt nhẹ, ho khan, đau rát thành họng, nuốt đau, mệt mỏi, ăn kém, có giả mạc. Hà Giang cũng đề nghị các bệnh viện trung ương như là Bệnh viện Nhi, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới trung ương sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật điều trị ca bệnh, đặc biệt là các ca bệnh nặng. Theo Sở Y tế Hà Giang, tỉnh đang thiếu vaccine tiêm chủng để triển khai chiến dịch tiêm phòng. Tại các bệnh viện tỉnh, huyện không có huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.
Theo các chuyên gia, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc và có các tổn thương nghiêm trọng của bệnh, chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu. Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp từ người bệnh sang người lành, qua đường hô hấp hoặc là gián tiếp khi mà tiếp xúc với đồ chơi, vật dụng có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Do vi khuẩn bạch hầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, cho nên tốc độ lây lan rất nhanh. Trước đó, năm 2021 đã xuất hiện dịch bạch hầu diện rộng tại khu vực Tây Nguyên. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm. Các chuyên gia cảnh báo dịch gia tăng, nhiều ca bệnh diễn biến nặng.
Bệnh nhân đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết 19 tuổi tại quận Hà Đông, có tiền sử u bạch mạch đã phẫu thuật dẹp viêm gan C mãn tính. Một trường hợp khác cũng được ghi nhận tử vong do sốt xuất huyết là nữ bệnh nhân 45 tuổi ở quận Hoàng Kiếm. Tại khu vực miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng của năm nay đã tăng hơn 125% so với cùng kỳ. Hà Nội là một trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất. Đầu tháng 8, số mắc sốt xuất huyết trên địa bàn của Hà Nội là 500 đến 600 ca mỗi tuần. Hai tuần gần đây đã vượt mốc 1.000 ca mỗi tuần. Cộng dồn từ đầu năm, số mắc tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh khi có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như là sốt cao liên tục, nôn, tăng cảm giác đau, đau nhức ở vùng gan hạ sườn phải, chảy máu cam, chảy máu chân răng, rối loạn kinh nguyệt, v.v. cần đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Các chuyên gia cũng nhận định dịch sốt xuất huyết tại miền Bắc có thể tăng nhanh vào đầu tháng 9 và tháng 10. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay thì cả nước có trên 5 triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, tổng số tiền chi trả trên 2.200 tỷ đồng.
Trong năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18.800.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia lên tới trên 97%. Cơ quan này nhận định tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận mục tiêu bao phủ 100%.
Cũng theo Bảo hiểm xã hội, hết tháng 6, gần 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tức khoảng 92% tổng số dân. Trung bình một năm thì quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100.000 tỷ cho khám chữa bệnh bảo hiểm. Nửa đầu năm nay thì quỹ chi trên 57.000 tỷ đồng cho gần 83 triệu lượt người khám chữa bệnh. Liên quan đến thông tin thời tiết và triều cường trong dịp nghỉ lễ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức từ 118 tới 149 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h.
Đến 4 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h.
Và đến 4 giờ ngày 5 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6. Bão di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm nay, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm.
Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng đã phát đi bản tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ.
Theo đó, trong 4 giờ qua, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết định vị sét cho thấy mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông sét tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo trong những giờ tới, khả năng xuất hiện mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có mưa vừa, mưa to kèm theo dông sét tại các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông có khả năng mở rộng trên khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh cấp 5, cấp 7.
Sáng nay, mưa và triều cường cũng tiếp tục xuất hiện trên sông Hậu, làm ngập một số tuyến đường hẻm ven các tuyến sông chính của thành phố Cần Thơ. Trong khi đó, tại Kiên Giang, du khách đi chơi lễ bất ngờ vì thời tiết xấu. Toàn bộ tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi đảo Phú Quốc, Nam Du và ngược lại đã tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.
Ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng nay trên vùng biển Tây Nam, gió mạnh, sóng to, nên cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên đi Phú Quốc. Khi thời tiết tốt thì tàu phà sẽ hoạt động trở lại.
Nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, từ tối ngày hôm qua 1 tháng 9 đã có nhiều du khách đến Rạch Giá để sáng nay ra Phú Quốc, Nam Du tham quan. Khi hay tin tàu ngưng chạy thì nhiều du khách vẫn nán lại chờ đợi hoặc là tìm địa điểm khác để tham quan.
Theo đại diện các hãng tàu phà cao tốc, nhận thông báo từ cảng vụ về tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu, tất cả đã thông báo đến các đại lý để khách hàng được trả lại tiền hoặc dời sang chuyến đi khác khi tàu hoạt động trở lại.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ông Tharman Shanmugaratnam, cựu bộ trưởng cấp cao, đã giành chiến thắng vang dội để trở thành tổng thống thứ 9 của Singapore.
Kết quả bầu cử chính thức được công bố vào rạng sáng nay cho thấy ông Tharman giành được 70,4% tổng số phiếu bầu, trong khi hai ứng cử viên còn lại đó là ông Kok Song và ông Tan Kiew Lam lần lượt đạt được 15,72% và 13,88% số phiếu bầu. Ông Tharman, 66 tuổi, là nhà kinh tế và một chính khách của Singapore. Ông đã từng là phó thủ tướng từ năm 2011 đến năm 2019 và là bộ trưởng cao cấp trong chính phủ từ năm 2019 đến năm nay. Ông Tharman có bề dày kinh nghiệm về lãnh đạo, chuyên môn tài chính và quan hệ quốc tế.
Nhiệm kỳ tổng thống của Singapore kéo dài 6 năm, ông Tharman sẽ kế nhiệm bà Halima Yacob, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 13 tháng 9 tới. Nhà vua Thái Lan ngày 31 tháng 8 đã ban hành sắc lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù giam đối với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo sắc lệnh ân xá thì cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ chỉ phải thực hiện án tù 1 năm tính từ ngày 22 tháng 8.
Sắc lệnh của nhà vua Thái Lan nêu rõ, việc ân xá đối với cựu thủ tướng Thaksin là do ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước, cũng như thể hiện lòng trung thành đối với thể chế hoàng gia. Động thái mới này diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Wissanukramngam thông báo cựu thủ tướng Thaksin đã nộp đơn xin ân xá của hoàng gia. Ông Wissanu cũng đã cho biết thêm, quá trình giải quyết xin ân xá có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng.
Nhà vua Thái Lan mong rằng sau khi hoàn thành án phạt tù, ông Thaksin sẽ tiếp tục sử dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để có những đóng góp lớn hơn cho đất nước. Thưa quý vị, cuộc sống thành thị sôi động cũng là nơi phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh. Câu chuyện bỏ phố về quê dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản. Anh Sato Yuta đã rời thành phố 4 năm trước để tới một làng nhỏ có tên là Nanmuku. Đây là nơi có tỷ lệ người già trên 65 tuổi lớn nhất trong các làng khác ở Nhật Bản. Anh Yuta đang trồng hoa tại đây. Anh cho biết điều anh thích nhất khi đến đây đó là thiên nhiên và con người tốt bụng.
Dân số ngôi làng này đang giảm, chỉ có khoảng 2.000 người sống ở làng Nanmuku. Đây là tình trạng chung của nhiều ngôi làng khác tại Nhật Bản, một trong những nơi có dân số già nhất thế giới. Tỷ lệ sinh đang giảm đều xuyên suốt nhiều năm qua. Mọi người đang sống lâu hơn và đa số người trẻ di chuyển tới thành thị để sinh sống và làm việc. Nhưng gần đây, một xu hướng trái ngược lại xuất hiện. Từ sau đại dịch COVID-19 thì càng nhiều người trẻ quyết định rời xa thành thị và trở về nông thôn.
Họ đang chọn lối sống bình yên đánh đổi cơ hội nghề nghiệp cho không gian rộng, đánh đổi cuộc sống thành thị cho sự thanh bình. Những người hàng xóm của anh Yuta rất vui mừng vì có cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống.
Một người dân ở làng Namuku cho biết những cặp vợ chồng mới thường có con và điều này rất tuyệt vời, nơi này sẽ có thêm sức sống. Ban đầu anh Yuta chưa quen với môi trường sống mới, nhưng anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân trong làng. Họ thuê anh chăm sóc bảo tàng lịch sử tự nhiên. Ngoài công việc ở bảo tàng và trồng hoa, thì anh Yuta có công việc khác, đó là chuyển phát đồ ăn trưa từ nhà hàng trong làng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.